thần kinh kẹt xỉa. Có cái người anh, có hai anh em cái nhà đó, thì cái người anh đi buôn lâu lắm chưa về, đây là lần ở trong kinh kể. Thế cái người anh đi buôn lâu lắm không về, người em ở nhà, thì cái người anh ấy, theo cái lối cổ ngày xưa xuống đó, cũng như sư tàu ở Á Châu thì có cái lối cái kiểu ấy, là bà mẹ đã giao kết với một bà mẹ bên kia, hỏi một cô con gái cho cái người anh, từ cái lúc cái người anh còn bé. Thế thì hai bên, cái bên này gọi là bên nhà trai với bên nhà gái. Bên nhà trai cứ ngày Tết thì đem quà bánh sang bên dưới bên nhà gái để giữ tình giao hảo hai nhà, hứa hẹn với nhau. Cái cô ấy là tức là coi như vợ của cái người anh rồi. Theo như phong tục Á Châu thì có một hứa hẹn như thế, coi như là thành việc rồi. Cho nên cái cô con gái ở cái nhà kia coi như vợ của cái người này rồi, không có được phép gả cho ai cả. Thế rồi đến khi lớn lên thì cái người anh lại đi buôn, đi đâu, đi buôn xa. Thế rồi lâu quá không về, tưởng như là chết rồi. Thì bên cái nhà gái, bố mẹ cái cô gái cứ đi sang bên này giục cái người em, để bây giờ chúng tôi chọn nhận lễ phẩm của bên này rồi, mà con tôi bây giờ nó muốn, mà cái người anh ấy đi như thế không có tin tức gì thì biết có về được hay không. Chắc là chết đã lâu rồi mà không ai biết, thì để cho con gái của tôi chọn đời, nó không có được lập gia đình, nó cô thân cô quả, nó đến chết rồi về sau nó già và ai nuôi nó. Cho nên bố mẹ cái cô gái đó cứ sang bên này thì bảo thôi bây giờ anh đã chết, anh đi lâu quá như vậy không có tin tức, chết rồi còn đâu, thì bây giờ chú là em thì thôi chú nhận để trân hứa cái cô em, cô con gái này về là làm vợ. Thế chứ không quá thì để con gái tôi sau này nó độc thân rồi nó đến già nuôi. Thế thì cái bên nhà gái cứ sang dục ở bên này, thì cái chú em này lúc đầu thì không đồng lòng, nhưng mà về sau họ nói mãi rồi cũng nghe, rồi đến cái cô mới đấy là đến bằng lòng để cho nhà gái đưa dâu sang bên này. Thế thì công việc vừa xong chưa đâu và mới đâu, nghĩa là vừa xong cái đám cưới thì có tin cái người anh về. Thế cái người em biết ngay là nếu mình làm, mình lấy vợ của anh như thế này là trái với luân thường đạo lý, thì như thế này là mình sai. Cho nên cái người em ấy vội vàng bỏ nhà đi tu, đi tu để xong đi việc thân mình, xong đi coi như giả vợ cho anh mình. Thế cái người em đi tu thì cái người anh về nhà biết cái chuyện rằng em đã nhận lời, đã cưới, có cái đám cưới, cái người vợ đã về nhà thì biết là em mình đã có cái chỗ sai như vậy. Cho nên người anh giận lắm, giận rằng hỗn lại dám cưới vợ của mình. Cho nên người anh giận lắm mới cầm con dao đến cái chùa đó để giết chết cái người em. Để cái lòng giận của người thế gian nó như thế, đang tình nghĩa ân quý bao nhiêu, ân tình bao nhiêu, nhưng mà đến khi trái một cái ấy, thì nó biến thành cái oán thù nặng nề, đang là tình anh em. Thế là cầm dao đi vào chùa để giết cái người em. Thì khi cầm dao vào chùa đó, xăm chùa thì cứ ở trên núi, ở miền rừng đường núi đá vách đi khó khăn, cho nên mới xăm cầm dao đi lên để đâm, để giết người em. Thì ngã, bị ngã một cái, con dao nó đâm trở lại, thì cái người em ấy chết ngay tại chỗ. Thế nhưng mà cái chết, chết ngay tại chỗ, nhưng mà chết với cái tâm đang quyết định đi đến để đâm người em. Thế thành ra cái tâm ấy nó dẫn cái người anh, bởi vì cái tâm ấy là tâm sân giận báo oán, cho nên nó dẫn người anh ấy đầu thai vào con rắn, vào bụng con rắn, ra thành con rắn. Mà cái con rắn ấy thì dĩ nhiên nó đâu có biết chuyện kiếp trước gì đâu, nhưng cái nghiệp lực vừa đi nó trong cái tạm thức của nó đâm đâm là đến để giết cái người kia. Thế trong những cái nghiệp lực, trong cái tối tăm mù mịt không biết gì, những cái nghiệp lực nó cứ dẫn con rắn nó tới cái chỗ đó. Thế thì cái con rắn nó bò, nó bò thì cái vị người em đang ngồi thường ở trên chánh điện, thì con rắn nó bò cửa, nó lại chui vào cái khe cửa đó để nó bò vào cái phòng ấy, với nó định tâm nó nổ cái người ấy. Nó thì nó chỉ bị cái nghiệp lực dẫn, nó cứ thế nó đi, cái nó không biết gì cả, thì nó định tâm là nó bò đến cái người ấy để nó nổ cái người đang ngồi ấy. Thế thì bởi vì cái phúc đức của nó, cái cũng cái khiến ra có một người đi tới cái chỗ ấy, đóng sập cái cửa lại, không biết là có con rắn chui qua, đang chui ở cái khe, mới đóng sập cái cửa lại để con rắn bị cái cửa nó nhấn đứt đôi, tức là con rắn chết. Nhưng cái con rắn nó chết trong cái nghiệp của nó, là nó đến nó nổ cái người kia, nó chết trong cái bối cái nghiệp, cái ý định như thế. Cho nên mà cái vì tội cái lòng cứ muốn đi giết người, cho nên phúc đức nó cứ kém dần đi. Đang làm người thì phải làm con rắn, rồi bây giờ làm con rắn lại kém cái phước đi, cho nên thành một con độc trùng. Con độc trùng hóa thành con độc trùng ở trên mái nhà. Thế nhưng mà nó cứ theo cái nghiệp của nó dẫn nó mình phải giết cái người kia, cho nên ở trên mái nhà nó thả cái thân xuống, nó mổ lên đỉnh đầu cái vị này, vị này lăn nó chết, cái vị sư lăn nó chết. Đây là lời nói lời cạnh lời Phật dạy chỉ đấy cái đường lối đi tâm quán thù. Nó đưa người ta đi đến cái đường lối như thế, rồi mổ cái người kia chết đấy. Thế cho nên đọc cái chuyện này chúng ta mới hiểu cái chuyện mà Bồ Tát ngày xưa xả cái thân để cho con, các con nhớ cái chuyện Bồ Tát làm quan vua là thái tử vào rừng rồi xả thân nuôi năm mẹ con cọp, nhớ không? Đấy, thì cái chuyện ấy Bồ Tát vào rừng thấy con cọp nó đói quá, đói cho đến nỗi nó phải sửa soạn, nó muốn ăn bốn đứa con của nó, con nó mới đẻ mà nó đói quá thì để nó sống, cho nên nó sửa soạn nó ăn thịt bốn đứa con của nó. Thì Bồ Tát tới đấy thấy cái cảnh nó như thế, cho nên Bồ Tát, cho nên lúc bây giờ ông thái tử là con vua thái tử đến cái chỗ thấy con cọp nó sắp ăn thịt con nó vì nó đói, mà nếu nó ăn thịt bốn đứa ấy thì sau này cái ân tình bà mẹ biến thành cái oán thù của bốn đứa con, à, rồi mẹ con lại báo oán có nhau đời đời. Cha nên Bồ Tát đến đem thân đến để cho con cọp nó ăn, thì con cọp nó trông thấy người thì nó hỏi nghĩ đến con nó, thì nó muốn về cái ông này để nó ăn thịt, nhưng mà yếu quá không về nổi, không có sức nữa. Thế Bồ Tát lại tự lấy cành tre đó sắc vào da để chảy máu ra để cho con quạt nó nuốt những cái máu, vì nó nuốt những cái máu nó mới đủ sức, nó mới vồ cái thân Bồ Tát nó ăn thịt đấy. Thế cái hồi xưa thầy còn nhỏ, thầy chưa đọc các sách, thầy thấy chuyện như thế thì thầy bảo cái ông Bồ Tát này điên, nó thương con nó thì mình cũng phải thương bố mẹ mình chứ. Bây giờ mình cho con cọp nó ăn thì bố mẹ khóc đến bao nhiêu nước mắt, mà rồi khốn khổ đến bao giờ à? Thế chứ tại sao mà mình lại không thương bố mẹ mình? Biết thương nó muốn ăn thịt con nó là cái đáng thương, thì sao mình không thương bố mẹ mình mà để cho bố mẹ lăn lộn khổ sở bao giờ mà quên được cái chuyện mất con, mà lại đem thân cho con cọp? Mà một con cọp ấy, nó khỏe lên nó ăn bao nhiêu người khác, mà huống chi lại cả bốn con cọp này nó lớn lên nữa thì nó phá hoại bao nhiêu người, bao nhiêu vật. Thì thật ra nên thầy cái lúc thầy mới nghe cái câu chuyện này thì thầy đã không khen thì chớ, mà thầy chê là cái ông Bồ Tát này lẩm cẩm, ông Bồ Tát này điên. Thì các con thấy thế nào? Cho đến ngày mà thầy được đọc cái câu chuyện mà thầy vừa kể với các con đó, thầy mới hiểu được. Thì ra cái ân cái oán của người ta nó nối tiếp kiếp này sang kiếp khác. Cái tâm của con người nó nối tiếp kiếp, tuy nó là vọng tâm nhưng mà nó có ảnh hưởng kiếp này sang kiếp khác. Mình thì cái cần nhìn nắm kiếp nói chuyện hiện tại thôi, mình cứ tưởng mình giết con cọp đi thế là xong việc, đỡ bao nhiêu người chết. Nhưng mà thật ra cái tâm của con cọp đấy, nếu nó chưa được cởi thì những các người mà đã nợ nó thì nó sẽ đi tìm nó ăn thịt. Nó mất cái thân cọp này, trước sau nó lại làm thân khác để cái độc ác ấy, cái nối tiếp kiếp này sang kiếp khác đi đòi nợ những oán thù, mà rồi những cái oán thù lại đòi nợ lại, như thế không biết đến bao giờ cho xong. Thế năm mẹ con cọp cứ oán lẫn nhau, thù lẫn nhau kiếp này kiếp khác đó, thì cũng đủ, huống chi là còn bao nhiêu âm oán của nó nữa. Cho nên ông Bồ Tát ông ấy bá thí cái thân cho nó ăn, thì nó ăn cái thân này à, cái làm hại người ta, giết người ta thì cái oán thù mà nuôi sống cái mạng của người ta thì lại thành một cái thân ân. Thế rồi từ cái ân tình ấy đời đời cái con cọp ấy dần cái bị Bồ Tát, bởi vì ngài đã có cái nguyện ngài theo dõi nó, cho nên đời đời vì thế nó mới cởi được cái ác, nó hết được cái hận hờn, rồi trở lại thành năm mẹ con cọp, thành năm anh em ông Kiều Trần Như. Khi Bồ Tát chứng quả là Đức Thích Ca thì năm của mẹ con cọp thành năm vị A La Hán. Và thế bởi vì đời đời Bồ Tát theo dõi cởi vỡ cái tâm quán thủ, thế thì nó không có quán nữa. Còn nếu không cởi thì nó chết cái thân này, nó lại có cái thân khác, nó đi ăn thịt người ta chứ không phải là đã hết. Cho nên cần phải giáo hóa, thế cho nên đem cái ân tình đến cho chúng sanh để khiến cho nó có cái ân cái tình, nó có cái lòng tin. Thế rồi mình có cái duyên, mình giáo hóa giảng dạy, chỉ có cái phương pháp ấy thì mới cởi vỡ được. Đấy, chúng ta thấy cái câu chuyện như cái người anh mà muốn giết cái người em, đổi bao nhiêu thân mà đến giết cho bằng được. Đấy, cho nên chỉ có cách cởi cái tâm, vỡ cái tâm, đừng oán đừng giận, thế thì mới hết cái chuyện làm khổ lẫn nhau.